Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 4 năm 2017, mời quý vị theo dõi phóng sự 100 ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump, 100 người Việt ở Mỹ bị bắt. Tường trình về vụ điều tra cựu cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Trump, ông Michael Flynn, dính líu đến Nga. Tường trình về việc Việt Nam tiếp tục có tên trên danh sách các quốc gia đáng quan tâm hay CPC. Tường trình đặc biệt nhân đánh dấu ngày 30 tháng 4. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiên. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump, ông đã ra lệnh cho cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ mở chiến dịch kiểm tra trên toàn quốc nhắm vào các cộng đồng người nhập cư có tiền án. Hàng trăm người Việt cư trú bất hợp pháp đã bị bắt giữ và có nguy cơ bị trục xuất. Ba tổ chức thiện nguyện Trung tâm Hành động vì Nguồn Nhân lực Đông Nam Á CIRAC, FGROC và Vietlead cùng ra một thông cáo hôm 11 tháng 4 cho biết chỉ trong hai tuần đầu tiên của tháng 3, gần 100 người Việt đã bị bắt giữ, phần lớn là tại trại giam York County ở bang Pennsylvania và khu tạm giam Crum ở bang Florida. Bà Nancy Nguyễn, giám đốc điều hành của Vietlead có trụ sở ở Philadelphia, bang Pennsylvania, cho VOA biết ba tổ chức này hiện đang tập trung các hồ sơ người Việt bị giam giữ, một mặt vận động ICE thả người, mặt khác làm việc dưới Liên đoàn Bảo vệ quyền tự do dân sự Hoa Kỳ ACLU để kiện lại ICE.
Trong nguyên tắc là sau 6 tháng là ICE không có giữ được. Nhưng mà mình biết là ICE giữ, cho nên là bây giờ đó là mấy cái tổ chức của mình là đang nghiên cứu mấy cái case này để cho bao gồm hết mấy cái case và làm việc với mấy cái tổ chức to như là ACLU á, để cho mình có thể là kiện lại ICE.
Anh Nguyễn Thanh Tùng, sáng lập viên của FPROC ở quận Cam, California, tổ chức hỗ trợ tái hòa nhập người châu Á-Thái Bình Dương, cho VOA biết, dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump, ICE mạnh tay trấn áp đối tượng nằm trong diện có thể bị trục xuất so với trước kia.
Rồi, sau khi Tổng thống lên thì Tổng thống có một cái mạo dạng, cái mạnh dạng hơn về cái lệnh trục xuất đó. Thì họ bắt đầu thì chính phủ mới bắt đầu là đưa cho chính quyền sở di trú khỏi đi ra bắt mấy người. Thì trong có trong tháng gần đây thì những người Việt Nam mà đang nằm trong tình trạng
anh Tùng nói đa số các trường hợp mà nhóm của anh biết được là do người nhà liên lạc để nhờ tư vấn và trợ giúp. Anh Tùng cho biết thêm bản thân anh cũng có tiền án nên không được nhập quốc tịch Mỹ. Suốt thời gian dài sống trong sợ hãi, nay dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump thì nỗi sợ đó càng tăng thêm. Chị Nancy Nguyễn nói trong một thông cáo, nhưng chính quyền mới đã cho ICE thêm quyền hạn để giam cầm và giám sát cộng đồng chúng tôi, và kết quả là sự gia tăng đáng lo ngại các vụ giam cầm mới, thậm chí đối với những cá nhân mà theo bản thỏa thuận giữa Mỹ và Việt Nam là không thể bị trục xuất được. Theo anh Tùng, một vụ điển hình về việc ICE bắt giữ người vô lý là trường hợp của anh Trần Thi Vị ở bang Ohio. Năm 2005, anh Trần Thi Vị ở bang Ohio bị xử 3 năm tù sau một vụ ẩu đả. Nhưng khi mãn hạn 3 năm tù thì sở di trú bắt giam anh thêm 1 năm nữa, yêu cầu trục xuất anh về Việt Nam. Nhưng khi ấy phía Việt Nam từ chối tiếp nhận. Cho đến năm 2009, anh mới được thả ra, nhưng lại bị tịch thu thẻ xanh. Vào ngày 24 tháng 3, 2017 vừa qua, anh Vị lại bị bắt một lần nữa, đối mặt dưới nguy cơ trục xuất lần hai. Chị Angelina, vợ của anh Trần Thi Vị, nói với VOA Việt ngữ rằng
đây, ngày 24 tháng 3 là mình di trú khoảng 4 người tới nhà em. Xong rồi người chồng em lên văn phòng, thì người ta chỉ nói là lên văn phòng để trình diện. Buổi tối, tới tối thì chồng em mới gọi về, thì người thì anh mới nói là người ta đã giữ anh lại và người ta đã bỏ anh vào tù. Nói chung là tụi em cũng giống như là vừa lo sợ mà cũng vừa căng thẳng, cho nên là không có để ý tới giấy tờ mà cũng không có hỏi tới, nên em cũng không biết là người ta có cầm giấy tờ hay không. Lúc mà người ta tới người ta bắt thì người ta không có nói về vấn đề trục xuất, nhưng mà sau khi anh bắt vô bị vô đó anh gọi về thì anh mới nói cho mình biết là người ta giữ lại để mà làm giấy tờ trục xuất.
VOA chưa thể liên lạc với tòa đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ để xác nhận thông tin trường hợp bị từ chối tiếp nhận người bị trục xuất này. Chị Angelina đã tìm đến một luật sư ở Seattle, bang Washington. Thì luật sư này nói rằng, theo luật thì ông xã của chị chỉ bị tạm giam đến 6 tháng. Chị Angelina nói chị đã thuê luật sư xin tòa mở lại hồ sơ trục xuất để tái xét cách đây 3 tuần, nhưng vẫn phải chờ vì phía sở di trú rất căng và chưa trả lời. Theo Hiệp định trục xuất đã được ký kết giữa chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam vào ngày 22 tháng 1 năm 2008, chỉ có những công dân Việt Nam nào tới Hoa Kỳ sau ngày 11 tháng 7 năm 1995 nếu đã bị Hoa Kỳ ra trục xuất thì phải hồi hương về Việt Nam. Vì thế, những người Việt Nam nào tới Hoa Kỳ vào ngày này hoặc trước ngày 11 tháng 7 năm 1995, cho dù đã có án lệnh yêu cầu rời khỏi Hoa Kỳ, vẫn không được chính phủ Việt Nam đồng ý cấp giấy thông hành để hồi hương về Việt Nam. Trước đây, khi hiệp định chưa được ký, sau khi đương sự bị lệnh trục xuất cuối cùng, thì sở di trú có 90 ngày để trả đương sự về quốc gia của họ. Nếu 90 ngày mà không trả đương sự về quốc gia của họ, thì sở di trú phải thả đương sự với điều kiện đương sự phải trình diện theo quy định của sở di trú. 90 ngày đó đã được tối cao pháp viện điều chỉnh lại là 6 tháng. Anh Tùng Nguyễn nói theo thống kê từ năm 2008 đến năm 2010 mà FPRUC có được thì có đến 12.000 người Việt Nam ở Hoa Kỳ nằm trong diện chờ bị trục xuất. Cũng theo anh Tùng, hàng năm Việt Nam tiếp nhận khoảng 100 người bị trục xuất từ Mỹ. Hôm thứ Hai, chị Nancy Nguyễn cho VOA biết chị mới tiếp nhận thông tin về một trường hợp khác.
Mới sáng nay là có một người là 9 tháng rồi đó. Mà tới Mỹ năm 82, cho nên nó là ICE nó không có quyền nó mà giữ cái người này, tại vì Việt Nam đã từ chối nhưng mà ICE vẫn giữ. Và cái người và bây giờ đó là mình phải vận động cho cái người này để cho ICE là thả ra.
Trong một thông cáo báo chí nêu trên, ba nhóm thiện nguyện trích lời bà Jessica Showrod Schneider, một luật sư di trú và giám thị chương trình giám sát việc giam giữ của tổ chức công lý cho di dân tại Miami, Florida, nói rằng người Việt đang bị giam giữ chủ yếu là vì những lỗi lầm từ nhiều năm trước. Khi luật di trú khắc nghiệt được thi hành mù quáng như thế này sẽ thường dẫn đến các hậu quả bất công. Nhận định của bà Schneider phần nào làm dịu đi nỗi đau của chị Angela Lina, nhưng chị vẫn chưa biết ngày về của chồng mình.
Cầu mong là người ta thả chồng của em ra, tại vì nếu mà Việt Nam không nhận thì giữ lại chồng em trong đó thì rất là vô lý, tại vì rất là cần ảnh, con cái cũng cần ảnh nữa.
Các nhà vận động khuyên rằng các nạn nhân, gia đình và cộng đồng nên gạt bỏ sự mặc cảm hay xấu hổ, cùng lên tiếng, tiếp cận với các tổ chức có khả năng và kiến thức về pháp lý để nhanh chóng bảo vệ người theo pháp luật. Chúng tôi đang tổ chức trong cộng đồng mình và khuyến khích những người bị ảnh hưởng trực tiếp tìm kiếm, giúp đỡ thay vì giữ im lặng. Luật di trú và công lý hình sự không công bằng và chúng ta cần vận động để chấm dứt điều này xảy ra với cộng đồng của chúng ta.
Ông Mike Flynn, trước đây là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, đang đối mặt với một cuộc điều tra mới của Ngũ Giác Đài. Theo thủ lãnh đảng Dân Chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện hôm thứ Năm, cuộc điều tra mới được xúc tiến sau khi cả hai chính đảng bày tỏ quan tâm về những liên lạc giữa ông Flynn với các chính phủ nước ngoài, cũng như về các quan hệ của ông Trump với Nga. Từ trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, thông tin viên Catherine Gibson của đài VOA do Linh Đan trình bày chi tiết sau đây.
Ông Michael Flynn bị sa thải khỏi tòa Bạch Ốc sau vỏn vẹn có 24 ngày, nhưng các cuộc tiếp xúc giữa cựu cố vấn an ninh của ông Trump với các chính phủ nước ngoài vẫn đặt ra nhiều nghi vấn ở Điện Capitol. Dân biểu Elias Cumming thuộc Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ nói,
tôi thật sự không hiểu tại sao tòa Bạch Ốc tiếp tục bao che cho ông Michael Flynn.
Dân biểu Cummings tiết lộ ông Flynn đang là đối tượng của một cuộc điều tra của Ngũ Giác Đài về các cuộc tiếp xúc của ông với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trước khi ông vào làm việc tại Tòa Bạch Ốc. Dân biểu Cummings công bố các tài liệu cho thấy Bộ Quốc phòng đã cảnh báo ông Flynn về việc nhận các khoản tiền trả của nước ngoài mà không xin phép trước, ngược với khẳng định của luật sư bảo vệ ông, nói rằng ông có xin phép trước khi đi thăm Moscow vào năm 2015, nơi mà ông Flynn dự một buổi ăn tối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tòa Bạch Ốc hồi đầu tuần này bác bỏ yêu cầu của Ủy ban Giám sát Hạ viện đòi được cung cấp thông tin, khiến dân biểu cấp cao nhất của Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban phải lên tiếng bày tỏ quan tâm. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, dân biểu Jason Chaffetz.
Tôi không thấy có dữ liệu nào ủng hộ ý kiến cho rằng tướng Flynn đã tuân thủ luật pháp.
Nhưng Tòa Bạch Ốc phản đối những chỉ trích cho rằng họ không hợp tác, nói rằng chính quyền của Tổng thống Trump không kiểm tra lý lịch của tướng Flynn. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc John Spicer cho biết.
Tất cả mọi thủ tục điều tra an ninh đó đã được thực hiện dưới chính quyền của Tổng thống Obama và với nhận thức về chuyến đi mà ông Flynn đã thực hiện.
Nói chuyện với các nhà báo, ông Spicer nói tiến hành cuộc điều tra là điều phù hợp. Ông nhắc nhở báo chí rằng chính ông Trump đã sa thải tướng Flynn.
Tổng thống đã ra một quyết định đúng đắn và đúng lúc. Rõ ràng, bước hành động đó là có kết quả.
Điều đó có phần chắc sẽ không ngăn các thành viên Đảng Dân Chủ tại Hạ viện tiếp tục kêu gọi nên bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal cho biết.
Đây là một việc hết sức nghiêm trọng bởi vì nó có liên quan tới lợi ích quốc gia và an ninh quốc gia. Chúng ta không thể trông cậy vào Bộ trưởng Tư pháp hay người đứng phó cho ông, vốn phải báo cáo lên Tổng thống Hoa Kỳ thực hiện việc đó.
Thế còn cam kết của họ sẽ đấu tranh để truy tìm thêm thông tin? Dân biểu Elliot Cummings thuộc Ủy ban Giám sát nói.
We will follow with everything we've got.
Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để theo đuổi việc này.
Cách giải quyết cuối cùng có thể do quân đội đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban Giám sát của Đảng Cộng Hòa yêu cầu quân đội xác định liệu tướng Flynn có vi phạm luật hay không.
Hôm 26 tháng 4, trong báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ gọi là USOF đánh giá rằng Việt Nam tiếp tục có những tiến bộ về các điều kiện tự do tôn giáo, nhưng các vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng vẫn tiếp diễn, đặc biệt nhắm vào các cộng đồng dân tộc thiểu số ở những vùng nông thôn tại một số tỉnh thành. Trong báo cáo năm 2017, USOF một lần nữa kết luận rằng Việt Nam đáng bị đưa vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt hay CPC theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế. Hiện tại, Việt Nam bị USOF xếp vào cấp 1, tức là thuộc các quốc gia cần phải quan tâm đặc biệt CPC. Trong tương lai, USOF có thể đưa Việt Nam vào danh sách cấp 2, tức các quốc gia và khu vực cần theo dõi. Nhưng USOF nói rằng điều này còn tùy thuộc liệu chính phủ Việt Nam có thực hiện và thực thi luật mới theo tinh thần đảm bảo quyền lợi của các tổ chức tôn giáo và các đạo hữu, đem lại sự đối xử bình đẳng và công bằng cho tất cả những nhóm tôn giáo được nhà nước bảo trợ cũng như những nhóm độc lập, các nhóm có đăng ký và không đăng ký. Trong một thông báo hôm 26 tháng 4, Chủ tịch USOF Linh Mục Thomas Rees nói tình hình vi phạm tự do tôn giáo ngày càng xấu đi, cả về chiều sâu và chiều rộng. USOF kêu gọi Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do tôn giáo cho tất cả mọi người ở mọi nơi thông qua những buổi tuyên bố chính thức cũng như tại các cuộc gặp gỡ công khai hay trong dòng riêng tư. Báo cáo về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam năm 2017 của YouSof dài 6 trang nhắc đến việc chính quyền tỉnh Nghệ An tấn công và tra hỏi các nhà hoạt động tôn giáo và những người khác ở giáo xứ Sông Ngọc vì đã biểu tình ôn hòa phản đối cách đối phó của chính quyền trước thảm họa môi trường Formosa. Báo cáo viết tiếp, các nhà phê bình vẫn tin là luật tôn giáo và tín ngưỡng còn hạn chế các quyền tự do bằng các quy định rườm rà cho phép chính quyền Việt Nam can thiệp vào nhiều khía cạnh của đời sống tôn giáo. Luật này có một điều khoản về an ninh quốc gia có từ ngữ mơ hồ liên quan đến những nhà hoạt động nhân quyền và các cộng đồng tôn giáo có thể được hiểu theo nghĩa rộng và như vậy sẽ hạn chế tự do, đặc biệt ở cấp địa phương. YouSof nói các giới chức Việt Nam chú ý nhắm vào các cá nhân có tiếp xúc với các đại diện các nước ngoài, đặc biệt là người phương Tây. Ví dụ, vào tháng 3 năm 2016, nhà chức trách giam giữ bà Trần Thị Hồng, vợ của mục sư Nguyễn Công Chính, đang bị bỏ tù. Khi bà đang trên đường đi gặp đại sứ lưu động Hoa Kỳ, đặc trách về tự do tôn giáo quốc tế David Saperstein. Cuối cùng, bà đã gặp phái đoàn Hoa Kỳ ở nhà riêng, nhưng từ đó bị sách nhiễu nhiều lần. YouSof hôm 6 tháng 4 cũng ra tuyên bố việc lập danh sách tù nhân lương tâm tôn giáo quốc tế nêu trường hợp của mục sư Nguyễn Công Chính và bà Trần Thị Hồng. Từ Pleiku, Gia Lai, bà Trần Thị Hồng cho VOA biết bà tán thành việc YouSof đề nghị Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách CPC năm 2017.
Rất là quan ngân cho cái vấn đề mà kỷ hội về tự do tôn giáo Hoa Kỳ mà họ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC là về vi phạm về tự do tôn giáo, là điều đó nói chứng là chính đáng thôi. Bởi vì ở Việt Nam mình thì cái vấn đề tôn giáo nó vẫn còn cái sự kiềm chế của nhà nước Việt Nam. Đặc biệt là những cái người theo đạo Tin Lành ở các cái vùng núi cao nguyên, họ luôn bị cái sự kiềm chế và đàn áp của cái chính quyền Việt Nam. Khi mà Việt Nam mình đã đưa vào danh sách CPC thì điều đó nó
Linh mục Thomas Rhee, chủ tịch YouSof, nhận định về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam trong một phỏng vấn với VOA Việt ngữ như sau.
We acknowledge that there have been tremendous improvements in religious freedom in Vietnam. On the other hand, we are still concerned. We want to watch and see how the new religious law is implemented in Vietnam. So we want to watch and see how that's done.
Tôi ghi nhận có tiến bộ về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Chúng tôi vẫn quan ngại. Chúng tôi muốn theo dõi kỹ xem luật tôn giáo và tín ngưỡng mới được thực thi như thế nào ở Việt Nam. Chúng tôi cũng rất quan tâm đến các linh mục, tu sĩ, mục sư bị công an hành hung và bị tống giam. Điều này thật không phù hợp cho một quốc gia tôn trọng tự do tôn giáo. Trong báo cáo năm 2017, YouSof đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đảm bảo nhân quyền và tự do tôn giáo được nêu bật tại mọi cấp độ trong quan hệ Việt-Mỹ, kể cả trong các cuộc thảo luận liên quan đến quân sự, mậu dịch hay trợ giúp kinh tế và an ninh, cũng như các chương trình về tự do Internet và phát triển xã hội dân sự. YouSof còn đề nghị chính phủ Hoa Kỳ hối thúc Hà Nội ngừng bắt giữ và bỏ tù các thành viên của các tổ chức tôn giáo, các nhà hoạt động nhân quyền, chỉ vì họ tham gia các hoạt động tôn giáo ôn hòa và nhanh chóng thả tất cả các tù nhân lương tâm. YouSof còn đề nghị chính phủ Hoa Kỳ sử dụng các công cụ chống lại các viên chức và các cơ quan được xác định là tham gia hoặc chịu trách nhiệm về các vi phạm nhân quyền, đặc biệt là các vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo, như danh sách những công dân bị chỉ định trừng phạt đặc biệt được lưu ở văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Ngân khố, từ chối cấp visa theo điều 604A của IIFA và phong tỏa tài sản theo đạo luật Magnitsky toàn cầu. YouSof là một ủy ban độc lập lưỡng đảng của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, được thành lập theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế IIFA, chuyên giám sát các quyền phổ quát về tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở nước ngoài. YouSof sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế để giám sát các vi phạm tự do tôn giáo và đưa ra các khuyến nghị về chính sách cho Tổng thống, Ngoại trưởng và Quốc hội. Kể từ khi Việt Nam được xóa tên khỏi CPC từ năm 2006 đến nay, Mỗi năm, USOF đều đề nghị đưa Việt Nam trở lại CPC vì thường xuyên vi phạm tự do tôn giáo, nhưng đề nghị này cho tới nay vẫn bị Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ. Lần đầu tiên Việt Nam bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách CPC là từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 11 năm 2006.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một thanh niên Mỹ khoác áo quân nhân bước vào cuộc chiến Việt Nam ở độ tuổi 22. Sau 10 năm khói đạn chiến trình, anh tự giả nơi này trong cương vị một giới chức CIA, tự mình di tản hàng trăm người miền Nam chạy nạn vào những ngày cuối khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Jim Parker nằm trong số những toán lính Mỹ đầu tiên được phái sang Việt Nam và trở thành giới chức sau cùng rời khỏi cuộc chiến sau khi cãi lệnh trên, tự nguyện lưu lại để cứu những nhân viên cấp dưới của mình và gia đình của họ thoát khỏi sự trả thù hay giết hại từ phe thắng cuộc, Cộng sản Bắc Việt. Như những thanh niên đồng trang lứa trong giai đoạn tiền khởi của cuộc chiến, Parker lên đường sang Việt Nam vào năm 1965, được đưa tới nhận công tác tại khu vực trải dài từ Tây Bắc Sài Gòn ra tận Tây Ninh. Trong suốt 10 năm tham chiến, Parker đã lăn xả nhiều nơi, từ khu vực Châu Thổ, Cửu Long cho tới tận vùng Đông Bắc Lào, với nhiệm vụ ngăn cản bước tiến của quân Cộng sản ở Đông Nam Á nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Ngày 28 tháng 4 năm 75, ông và vài đồng đội đã lái trực thăng chở 122 người Việt ra chiến hạm USS Vancouver, rồi từ đó tiếp tục đưa họ sang thương thuyền Pioneer Contender để rời khỏi Việt Nam. Trong đêm 29, trên đường lái chiếc giang đỉnh LSD tới cảng Vũng Tàu, ông còn cứu vớt thêm hàng trăm người di tản đang tìm cách trốn chạy trên các thuyền đánh cá nhỏ, đưa họ từ các cửa sông ra Vũng Tàu, trước khi tàu ông chính thức nhổ neo hướng về Philippines rạng sáng ngày 1 tháng 5. Ông cũng chính là tác giả của hai cuốn sách nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam, nhan đề Last Man Out và The Vietnam War Its Old Self, ghi lại những hình ảnh về cuộc chiến, về đất nước và con người Việt Nam. 42 năm nhìn lại sự kiện lịch sử 30 tháng 4, Parker vẫn còn nhớ như in những thời khắc cuối cùng đó.
Well, they were hectic. I remember standing on the top bridge of the...
Rất hỗn loạn. Tôi nhớ lúc đó đang đứng trên chiếc Pioneer Contender. Đó là con tàu lớn cuối cùng còn neo đậu ở Vũng Tàu. Người di tản được đưa ồ ạt lên tàu. Khi tàu đã quá nặng, thuyền trưởng ra lệnh ngưng và chúng tôi là những người sau cùng rời khỏi Vũng Tàu. Chúng tôi nhổ neo vào sáng sớm. Trước khi tàu nhổ neo, tôi nhìn xung quanh, cảm nhận cảnh tai ương, những tiếng ồn ào, tiếng gào thét của những người tị nạn cuối cùng tìm cách leo lên chuyến tàu cuối. Mọi thứ chìm trong hỗn loạn. Tôi nghĩ tới những đồng đội của mình.
Ông Parker kể, sáng ngày 28 tháng 4, đồng đội của ông lên Sài Gòn để xin phép đưa những nhân viên người Việt di tản. Lúc đó, ông có sẵn hai trực thăng chờ lệnh. Phòng đại sứ đóng cửa và đại sứ không tiếp ai. Người đồng đội đã trao đổi với trợ lý của đại sứ, giải thích và thuyết phục. Vì trợ lý nói lệnh trên không cho phép hỗ trợ di tản hoặc bắt đầu di tản. Hết cách, đồng đội của Parker đã thốt lên rằng không còn nhiều thời gian nữa. Và người trợ lý bảo, vậy thì chúc các ông may mắn. Chỉ cần có thế, Parker và đồng đội ngay lập tức bắt tay vào việc dùng trực thăng đi vớt người di tản từ nhiều điểm tập trung khác nhau và lần lượt đưa thẳng ra hàng không mẫu hạm USS Vancouver. Thuyền trưởng chiến hạm khẳng định với Parker rằng không có lệnh cho phép di tản và giải pháp cuối cùng được đưa ra. Parker và đồng đội phải chuyển mọi người sang thương thuyền Pioneer Contender gần đó.
We came up with 122. So the Marine count of 117 was not right.
Tôi đếm có tổng cộng 122 người. Số thống kê của thủy quân lục chiến là 117, không đúng. Mọi việc diễn ra một ngày trước khi Đại sứ quán Mỹ được di tản.
Trong tác phẩm của mình, cựu giám đốc CIA vùng 4 Jim Parker đã trải lòng rất nhiều về điều mà ông gọi là chúng tôi có thể thắng, nhưng Washington DC đã không để cho chúng tôi thắng trong cuộc chiến Việt Nam.
Well, I'm not sure that we did, that we used the right tactic in South Vietnam.
Tôi không biết liệu chiến thuật Mỹ đã dùng ở miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ có đúng hay không. chiến thuật đúng lẽ ra phải là tiến sang Lào và thiết lập một vị thế ngăn bước quân thù để quân Cộng sản Bắc Việt không thể tiến vào bên trong Lào và Campuchia. Tôi nghĩ người Mỹ lẽ ra phải chiến đấu trong cuộc chiến này một cách khác. Chúng ta kéo dài cuộc chiến 10 năm, và trong thời gian đó, thế giới đã thay đổi. Hiệp định Geneva năm 1962 cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng sản Bắc Việt. Chiến thuật của chúng ta dùng không đúng.
10 năm thử thách với bom đạn chiến tranh ở một đất nước không chỉ cách trở về địa lý mà còn xa lạ cả về văn hóa lẫn ngôn ngữ là quãng thời gian dấu ấn trong cuộc đời Parker. Lúc bấy giờ là một thanh niên tràn đầy sức sống và triển vọng tương lai. Nhưng Parker nói ông không hề tiếc nuối thời tuổi trẻ tham chiến tại Việt Nam trong lý tưởng đẩy lùi sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản.
I was wounded there when I was a soldier. I spent a lot of nights.
Tôi từng bị thương ở đó. Từng trải qua nhiều đêm sợ hãi, tôi đã hết sức cật lực và chiến đấu hết mình để ngăn bước Cộng sản. Tôi không hối tiếc gì cả. Tôi không hề thắc mắc hay lo lắng gì cả. Không bao giờ đắn đo về lý do mình tới đó. Tôi nghĩ tôi đã làm đúng khi đứng lên đáp lời kêu gọi của quốc gia. Tôi biết mục đích của tôi đến đó là để hỗ trợ các đồng minh miền Nam Việt Nam. Có điều tôi không hài lòng về kết cục của cuộc chiến.
Một thời gian dài sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, một số người Mỹ phản chiến vẫn còn bất mãn về cuộc chiến này. Nhưng đối với ông Parker và đồng đội, đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất, đáng tự hào nhất của họ.
Giá trị thực sự của việc Mỹ tham chiến tại Việt Nam là ngăn chủ nghĩa cộng sản thế giới. Chúng tôi đã giữ cương 10 năm tại Việt Nam.
Ông Parker hy vọng cuộc chiến Việt Nam sẽ được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy cho thế hệ trẻ ở Mỹ để họ hiểu đầy đủ ý nghĩa, nguyên nhân và kết cục của cuộc chiến. Kể từ sau cuộc chiến, hàng năm tới ngày 30 tháng 4, người Việt có người hân hoan đón mừng, có người đau buồn tưởng niệm sự kiện này. Còn người Mỹ, dù chiến tranh Việt Nam đã là một phần trong lịch sử Mỹ, nhưng họ không đánh dấu hay kỷ niệm cuộc chiến này, ngoại trừ những bản tin truyền thông hay một vài phim ảnh gợi nhớ. Ông Parker nói, 30 tháng 4 cũng nên là dịp để người Mỹ tưởng nhớ một phần của lịch sử, tưởng nhớ những người đã nằm xuống vì lý tưởng, và để ghi dấu sự hiện diện và phát triển của cộng đồng người Việt tị nạn tại Mỹ. Còn đối với bản thân ông, một người lính xông pha nơi chiến trường, kinh nghiệm trong cuộc chiến Việt Nam là kinh nghiệm trưởng thành.
That I have made friends and done things with people from Southeast Asia. I think I have enjoyed life.
Tôi đã kết bạn và cùng làm việc với người dân Đông Nam Á. Tôi yêu quý cuộc đời mình hơn vì những kinh nghiệm có được từ cuộc chiến Việt Nam.
Với thế hệ trẻ Mỹ chưa từng biết đến Việt Nam và cuộc chiến Việt Nam, ông Parker khuyến khích họ nên sang thăm Việt Nam, không chỉ vì Việt Mỹ có chung một khúc quanh lịch sử, mà còn để cảm nhận rằng người dân Việt Nam là những người bạn chân thành với người dân Mỹ. Ông hiện vẫn tiếp tục tìm kiếm những cựu nhân viên, những người đã được ông giúp di tản vào những ngày cuối tháng 4, 42 năm về trước, và mong được bắt nhịp liên lạc với họ từ trang web cá nhân mulorations.com. Vợ chồng ông Parker không có con. Người con trai, con gái đã trưởng thành của họ bây giờ là hai trẻ Việt Nam được họ nhận làm con nuôi từ tấm bé. Kết thúc câu chuyện với chúng tôi, giới chức CIA này nhắn nhủ, ông chỉ muốn được mọi người biết đến như một trong những người Mỹ đầu tiên đặt chân tới và là người cuối cùng rời khỏi Việt Nam trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
I like the Vietnamese people tremendously. I have tremendous respect for their culture.
Tôi rất thích người Việt Nam, rất tôn trọng văn hóa của họ. Những người tới Mỹ tạo dựng lại cuộc sống và tương lai, tôi tự hào góp một phần nhỏ trong hành trình của họ.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Làng 50, những năm sau 1975.
Làng 50 là tên của một bạn người Gerai ở Tây Nguyên, nằm trên địa phận thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hiện nay. Trước năm 1975, đây là bản làng trù phú bậc nhất Tây Nguyên bởi hai lý do. Làng vừa có đất rừng lại vừa có ruộng. Đất rừng bạc ngàn cà phê, ruộng lúa nằm trong một lũng bằng giữa các núi rộng hàng chục hecta, đủ nuôi sống cả một cộng đồng người Gerai nơi đây. Nhưng kể từ những năm sau 1975, chính sách đất đai có nhiều thay đổi. Diện tích rừng của người làng 50 bị thu hẹp đáng kể, không còn rừng để canh tác, và những ngôi nhà sàn, nhà rông biến mất theo thời gian. Chị Rơ Ma Hở Uyên, dân tộc Cơ Rai, làng 50 Pleiku, Gia Lai, chia sẻ với VOA.
Thành phố thì cũng có cái tốt, nhưng mà bữa nay chủ yếu là đất hết rồi, thì kinh tế cũng không có, nên là mỗi người có đất người ta bán hết rồi, bán để có tiền mà mình sửa lại nhà, nhà hồi xưa cũng cũ hết rồi, tại không có nhà ở nên đất bữa nay chật hẹp, nên lên thành phố cũng người kiếm người việc làm cũng khó, nên chủ yếu làm ruộng thôi ạ.
Ông Nguyễn Đắc sống qua hai thời kỳ trước và sau năm 1975 bên cạnh làng 50 Pleiku, Gia Lai, chia sẻ với VOA.
Từ ngày lên thành phố là đường xá rồi coi như là đường trại này kia là coi như là chu đáo, coi chung là cũng hoàn chỉnh. Chứ bây giờ nói chung là các cái ruộng, bây giờ cái ruộng ở dưới kia thì nói chung nó ôi nhiễm nước màu đen không à. Nó không có đồng bào trong làng 50 đây là nó không làm ruộng nữa. Nó bỏ hết. Cứ là coi như nước từ trên thành phố này trên ấy nó chảy xuống mà nó đục ngầu hết á, mà mỗi lần mình xuống đó nắng đây mà mình xuống đó là nó hôi, nó hôi, nó ngồi không được đó. Hồi xưa thì nước nó cứ nóng là xuống đó là ngồi nó mát, bốc hơi nó mát lắm, mà bữa nay coi như là xuống là coi như là toàn nước ô nhiễm không.
Quỹ đất của mỗi gia đình Gray hiện tại chỉ còn chưa bằng 5% so với trước đây. Một phần vì chính sách thu hồi đất của nhà nước, phần khác khi làng được xếp vào diện thành phố, dân làng chạy theo nếp sống của thành phố và bán gần như toàn bộ số đất ít ỏi còn lại để xây nhà, sắm xe. Và khi không còn gì để bán, người Gray lại quay về với đồng ruộng. Trong khi đó, đồng ruộng lại bị ô nhiễm nặng nề, vụ mùa liên tục thất bát, không còn đất để trồng cà phê, trồng cao su. Trẻ em trong làng bỏ học rất sớm bởi điều kiện kinh tế khó khăn, người lớn thì đi làm thuê tứ xứ. Thời kỳ năm 1975 trở về sau, dường như đời sống thành phố đã nhanh chóng xóa đi những ngôi nhà sàn gỗ của người Gray. Bây giờ, đi từ đầu làng đến cuối bản, đi đâu cũng gặp nhà xây cấp 4, khá một chút thì nhà cấp 3 có độ một tầng lầu. Nhưng không có mấy người theo đuổi việc học hành, làm để kiếm sống qua ngày là động lực thôi thúc họ mạnh nhất. Chị Rma Hở Uyên, dân tộc Gray làng 50 Pleiku, Gia Lai, chia sẻ với VOA.
Mới giống như mấy đứa nhỏ trong làng bỏ học năm lớp 5, lớp 6 là hết học luôn rồi. Tại kinh tế khó, bữa nay chủ yếu trong đây chỉ làm ruộng thôi, làm rúa thôi, chứ không có vườn để làm đất cà phê, không có vườn để làm trồng cao su vậy. Chủ yếu là sống nhờ ruộng mấy sào thôi, 2-3 sào một năm cũng không đủ ăn. Thì chủ yếu ai làm gì, ai thuê gì làm đấy, làm mướn thôi.
Chị Rma Hở Ly, dân tộc Gray làng 50 Pleiku, Gia Lai, chia sẻ với VOA.
Bây giờ là nhà sàn đây là chủ yếu là do người ở trong làng, bây giờ là người đồng bào là hồi trước là toàn ở nhà sàn, bây giờ là ở trong làng là người ta theo, bây giờ là thời đại mới, bây giờ là người ta xây hết nhà rồi, nhà bây giờ người ta chỉ còn là muốn bây giờ là cốc, không mất cốc á, người ta phải làm cho nhà sàn, đây là cũng là nhà sàn nhà nước cấp cho. Bây giờ là nếu mà tính nhà sàn cổ với nhà sàn tôn là nhà sàn cổ là nó tốt hơn, nhưng bây giờ là cổ là mình hiếm lắm. Bây giờ nhà nước cấp cho một ngôi nhà sàn như thế này là mừng lắm rồi, rất là cảm ơn rồi. Bây giờ do gia đình là rất là khó khăn, bây giờ là muốn nhà nước muốn cấp cho nhà giống như nhà xe thì không được, người ta muốn cấp của người dân tộc là phải có nhà sàn, nên trong làng đây là chỉ có một ngôi nhà, đây là nhà sàn thôi.
Đi lễ nhà thờ vào Chúa Nhật, cho dù có làm gì bận biểu thì cũng phải dành thời gian để đi lễ nhà thờ vào ngày cuối tuần. Ngôi nhà thờ Pleiku Road trên 100 tuổi là nơi gặp gỡ của người Gray trong sắc phục truyền thống của họ. Nhạc lễ nhà thờ ở đây cũng là loại nhạc rất đặc biệt, bởi những nhạc cụ đặc biệt như cồng chiêng và đàn tơ rưng. Khúc thánh ca du dương và thánh thót trong âm hưởng tơ rưng, trầm bổng cồng chiêng như níu tâm hồn người Gray trở về với nguồn cội sau những ngày tháng đánh mất.
Thưa quý vị, bắc cầu hay xây tường là nhan đề bài viết của blogger Huy Phương mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Với láng giềng như Mexico, liệu nước Mỹ nên xây tường hay bắc cầu qua biên giới? Mexico có khoảng 122,3 triệu dân, nghèo khổ với một chính quyền bất lực, không lo đủ công ăn việc làm cho người dân. Thường thường chỉ có khoảng 40.000 công ăn việc làm cho bình quân 1,3 triệu công nhân lao động. Nghèo, Mexico còn vấn nạn thanh toán giữa các băng đảng ma túy, công an việc làm không đủ, dân chúng chỉ chờ vượt biên qua đất Mỹ và còn nhiều lần phản đối biểu tình lên án Mỹ vô nhân đạo. Mỗi năm, Hoa Kỳ đã phải sử dụng 21.000 nhân viên tuần phòng để kiểm tra biên giới. Tháng 1 năm 2006, nhân viên trong toán tuần tra biên giới Hoa Kỳ đã nổ súng khi thanh niên Guillermo Martinez Rodriguez và hai người khác vượt qua biên giới gần San Ysidro, phía nam San Diego. Martinez Rodriguez trúng đạn chạy về lại và chết trên đất Mexico. Sau đó, Tòa lãnh sự Mexico ở San Diego đã tuyên bố gần như cảnh báo chính phủ Mỹ. Chúng tôi không thể tha thứ cho tình trạng này. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Khi con mình leo tường vào nhà người, sao không trách con mình mà trách người hàng xóm đã rào vườn lại hay thả chó dữ ra?
Di dân phần lớn là từ Nam Mỹ, đã có các cuộc biểu tình vĩ đại quy tụ trong nhiều thành phố như Dallas, Phoenix, Denver, Los Angeles. Tổng cộng có tới 500.000 người để đòi hỏi Hoa Kỳ không được xem việc nhập cư bất hợp pháp vào nước Mỹ thành một tội hình sự, cũng như không được có những biện pháp ngăn chặn gắt gao như xây tường dọc theo biên giới Mỹ-Mexico. Việc biểu tình này chẳng khác gì đòi hỏi Mỹ phải mở cửa biên giới cho di dân tự do ra vào. Trên thế giới này, từ cổ chí kim, chưa có một quốc gia nào bỏ ngỏ biên giới cho dân nước khác ra vào tự do. Tất cả những di dân bất hợp pháp đều bị bắt và mau mắn bị trục xuất, bất kỳ các quốc gia đó là Pháp, Anh, Canada, Úc hay Nhật. Theo báo cáo của Bộ Nội an Hoa Kỳ, tháng 1 năm 2012, có 44 triệu người nhập cư đang sinh sống tại Mỹ, trong đó có 11 triệu rưỡi người nhập cư và cư trú bất hợp pháp. Người nhập cư bất hợp pháp gốc Mexico chiếm khoảng gần 7 triệu người. Mỗi năm có khoảng 850.000 người từ phía Nam vượt biên tới Mỹ, có nghĩa là từ phía biên giới Mỹ-Mexico đã có gần nửa triệu người Mexico vượt qua đoạn đường biên giới dài 670 dặm ở những ranh giới của những tiểu bang California, New Mexico, Arizona, Texas, mà các toán tuần tra biên giới Mỹ không có cách gì ngăn cản nổi.
Từ năm 2006, Quốc hội Mỹ chấp thuận 2,6 tỷ đô la cho chương trình xây hàng rào biên giới, nhưng chưa có ước lượng cụ thể về kinh phí của tường ngăn và hàng rào kỹ thuật hay dự chi về bảo trì. Mặt khác, việc xây dựng hàng rào còn phải thương lượng với 749 chủ đất nơi công trình đi qua. Theo như ý các nhà lãnh đạo, các cuộc biểu tình, người Mexico đã xây nhà cửa cho Mỹ, làm công việc đồng áng cho Mỹ, nấu ăn cho các gia đình Mỹ. Người Mexico phải được tôn trọng và đối xử công bằng. Đa số người Mỹ và giới chủ nhân nông trại xây cất nghiêng về việc chấp thuận cho di dân bất hợp pháp được ở lại Mỹ nếu họ chịu nộp phạt, học nói tiếng Anh và đáp ứng những điều kiện khác như trở về quê quán và ưu tiên cho được nhập cư lại Hoa Kỳ. Nhưng chuyện ấy coi bộ còn lâu và dân Mexico vẫn ồ ạt vượt qua biên giới. Nếu sắc luật về di dân thời Tổng thống Barack Obama hình thành, thì 12,5 triệu di dân không giấy tờ hợp lệ hiện đang sống và làm việc trên đất Mỹ sẽ được hợp thức hóa. Không phải bức tường biên giới mới có dự định xây lên từ hôm nay tính đến ngày 29 tháng 8 năm 2008. Bộ Nội an Hoa Kỳ đã xây dựng được tổng cộng 344,3 dặm, tức 554,1 km tường, cho dầu không phải là một công trình kéo dài liên tục. Từ khi tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có chính sách mới về các di dân bất hợp pháp và cho biết sẽ xây xong bức tường dài 700 dặm, chi phí lên tới 21,6 tỷ đô la giữa hai nước Hoa Kỳ và Mexico, thì số người vượt biên trái phép bị lực lượng tuần tra biên giới Mỹ bắt giữ tại biên giới đã giảm 40%. Nhưng giảm như thế nào? Số liệu do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ công bố cho thấy, chỉ trong tháng 2 năm 2017 đã có 18.762 người bị bắt khi đang vượt biên hoặc bị hải quan ngăn không cho qua cửa khẩu vào Mỹ. Con số này đã giảm nhiều nếu so với con số 31.578 người vượt biên trong tháng 1 năm 2017. Chúng ta thử tưởng tượng mỗi ngày có 1.000 người vượt biên vào đất Mỹ, nhân viên tuần tra biên giới và phương tiện nào có thể ngăn cản nổi nếu không có một bức tường để ngăn cản họ.
Nếu không xây tường mà bắt cầu, thử hỏi bao nhiêu dân Mexico sẽ tràn qua Mỹ. Công ty do người Mexico làm chủ dự tính đấu thầu làm bức tường bị dọa giết, trong khi Giáo hội Công giáo Mexico nói rằng công ty Mexico nào có ý định cộng tác trong việc xây bức tường biên giới Mỹ-Mexico là phản bội tổ quốc. Vấn đề xây tường là vấn đề bảo vệ biên giới của mỗi quốc gia. Tục ngữ Việt Nam có câu, dùi đánh đục, đục đánh săn. Mexico chặn người Guatemala tràn vào nước mình, thì Mỹ lại ngăn người Mexico vào Mỹ. Viện Di dân Quốc gia Mexico ước tính rằng có khoảng 400.000 người, Guatemala vượt biên giới bất hợp pháp mỗi năm vào Mexico vào khoảng 150.000 người, trong số đó dự định đi tiếp tới Mỹ.
Tháng 11 năm 2016, Phó Chủ tịch Kem Sokha của Đảng Đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia nói rằng chính sách của đảng này sẽ tương tự như của Tổng thống đắc cử Donald Trump là xây dựng một bức tường dọc theo biên giới dài hơn 1.200 km giữa Campuchia và Việt Nam để ngăn chặn người Việt chạy qua Campuchia làm ăn, cướp công ăn việc làm của người Campuchia. Đành rằng trong tình nhân đạo, ai cũng cảm thương cảnh khốn khó của con người, nhưng mỗi đất nước đều có những vấn đề riêng cần giải quyết và bảo vệ cho người dân của họ. Nếu bạn vượt biên qua biên giới vào Bắc Hàn, bạn sẽ bị tập trung 12 năm lao động khổ sai. Nếu vào Iran, bạn sẽ bị cầm tù vô thời hạn. Nếu bạn vào Afghanistan, bạn sẽ bị bắn chết. Nếu bạn vào Ả Rập Xê Út, bạn sẽ bị cầm tù. Nếu bạn vượt biên giới vào Trung Cộng, bạn sẽ bị thủ tiêu mất tích. Nếu bạn vượt biển vào Cuba, bạn sẽ bị tống vào nhà tù dành cho tội phạm chính trị. Nhưng nếu bạn vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ, trước sau gì bạn cũng sẽ kiếm được việc làm, sẽ được cấp căn cước, số an sinh xã hội, sẽ được lĩnh trợ cấp xã hội và bảo hiểm y tế. Đó là lý do cả thế giới muốn vượt biên vào Mỹ.
Bài viết của nhà báo Huy Phương là bài viết cá nhân được đài VOA đăng tải nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Một thính giả tên Vân email hỏi, thưa bác sĩ, tôi bị chóng mặt khi nằm xuống, nghiêng đầu qua lại và khi ngồi bật dậy phải nhắm mắt một lúc thì mới hết. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị rối loạn tiền đình, cho tôi uống thuốc và bảo nếu không hết thì nên chụp CT brain. Tôi đã đi chụp và bác sĩ cho kết quả có dấu hiệu bị teo não. Xin hỏi bác sĩ nguyên nhân, cách phòng ngừa và điều trị triệu chứng nói trên. Tôi năm nay 62 tuổi mới bệnh 3 tuần nay, xin bác sĩ giải đáp. Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chóng mặt và làm CT scan có dấu hiệu bị teo não. Thì chóng mặt là một cái triệu chứng bao gồm nhiều nguyên nhân khác nhau. Chóng mặt chúng ta nói ở đây thì được định nghĩa là cái cảm giác là chúng ta chuyển động trong lúc thực tế là mình không có nhúc nhích, mình không có di động, hoặc là cảm thấy di động quá mức trong lúc mình chỉ làm một cái cử động nhẹ nào đó. Thì người chóng mặt có thể cảm thấy mọi vật xung quanh chạy vòng vòng hoặc là cảm tưởng mình lắc lư muốn té về trước hoặc là về sau, như là cảm giác say sóng lúc đi biển. Thường thì cái chóng mặt này gọi là cái vertigo. Vertigo là gây ra do cái bệnh lý của một cái bộ phận ở trong cái phần tai trong. Chúng ta có cái tai, là tai ngoài là cái vành tai, cái phần ngoài, cái phần tai giữa và cái phần tai trong là cái phần sâu nhất của cái bộ phận tai của chúng ta. Và cái bộ phận tai trong này là inner ear, còn gọi là mê đạo, từ tiếng Anh tôi gọi là labyrinth, nếu quý vị muốn tham khảo. Và vì ở trong đó nó có nhiều cái ống, nó chứa đầy một cái chất dịch nó nối liền với nhau. Và cái mê đạo, cái labyrinth, nó thu nhận những cái tín hiệu về âm thanh, có nghĩa là về thính giác, về nghe, từ một cái bộ phận gọi là cái con ốc là cochlea, cochlea nó phụ trách về âm thanh. Và những cái tín hiệu về phương hướng, vị trí, cơ thể đến từ cái phần của mê đạo gọi là tiền đình. Những cái tín hiệu này được truyền qua não bộ bằng một cái dây gọi là dây thần kinh, gọi là dây thần kinh tiền đình, là vestibular nerve, và là một phần của cái dây thần kinh số 8. Thì nói chung là cái dây số 8 nó lo về cái vấn đề nghe và cái vấn đề thăng bằng. Và trong cái labyrinth thì nó có một cái phòng nhỏ, ở trong cái xương, cái nhỏ chút xíu thôi, thì nó gọi, tại sao gọi là cái vestibular nerve, có một cái vùng nó gọi là cái tiền đình, nó có một cái phòng nhỏ. Và ở trong đó nó chứa một cái túi nhỏ, và cái túi đó lại gắn liền ba cái ống nhỏ khác nhau. Và những cái ống này, người ta gọi là những cái ống bán khuyên, là vì giống như một nửa cái vòng tròn, giống như nửa của một cái khuyên đeo tai, nên nằm trên ba cái mặt bằng khác nhau. nhưng mà nó gắn liền chùm vào nhau, thì nó trong đó nó có chứa đầy một cái chất dịch lỏng. Thì bên cạnh đó nó có hai cái túi nhỏ khác, thì hai cái túi nhỏ đó lại lo cái vấn đề là cảm giác về trọng lượng, là cái gravity, và về gia tốc hay là giảm tốc, là ví dụ như chúng ta ngồi trên xe, chúng ta biết chiếc xe nó đang giọt lên, hay là chiếc xe đang chạy, chúng ta không cảm giác gì hết, tự nhiên chúng ta thắng, khựng lại, thì lúc đó là giảm tốc. Thì có những cái bộ phận sacral và atrial ở trong cái lỗ tai của chúng ta, nó phụ trách cái việc đó. Sở dĩ là hai cái túi đó nó ghi nhận được cái trường mà gia tốc hay là giảm tốc đó, là vì ở trong cái túi đó nó có những cái cục đá nhỏ nhỏ, nó gọi là những cái đá tai. Đó. Thì lúc mà chúng mỗi cái đầu của chúng ta di động, thì những cái đi lên xuống cao thấp hay là di chuyển ra trước sau, thì những cái cục đá đó nó cũng di chuyển và nó kích thích những cái tế bào ở trong cái túi đó. Đó là một cái chúng ta để tìm hiểu thêm về cái cách là cái sensor, cái bộ phận cái tai chúng ta làm việc như thế nào. Thì ví dụ nếu vì một lý do gì đó cái tiền đình một bên tai của chúng ta nó bị rối loạn, nó sẽ gửi những cái tín hiệu sai lạc. Thì khi đó chúng ta cảm thấy cái sự vật xung quanh nó xoay hoặc là nó xoay vòng vòng, thì lúc đó chúng ta gọi là vertigo hay là spinning sensation, tiếng Anh nói là spinning là xoay tròn. Hoặc là chúng ta một cái loại khác là chúng ta thấy là như là lắc lư con tàu đi, thì chúng ta thường gọi là say sóng. Và từ tiếng Anh người ta nói là dizziness hay là imbalance, là nó mất thăng bằng. Thì nguyên nhân mà thường gặp nhất cho cái việc gây ra cái viêm tiền đình, chúng ta nói tiền đình là cái bộ phận ở trong lỗ tai phụ trách về cái vấn đề đó, thì khi mà cái bộ phận đó bị viêm thì chúng ta gọi là viêm tiền đình. Và để tham khảo, từ tiếng Anh gọi là vestibular neuritis. Neuritis là viêm về thần kinh, vestibular là thuộc về cái tiền đình. Thì nó ảnh hưởng đến cái phần thăng bằng của chúng ta. Ví dụ như chúng ta bị cúm influenza, hay là chúng ta bị một cái con siêu vi tên loại herpes là herpes, những cái con siêu vi nó làm gây lở miệng nó, hay là kia nó làm ra bệnh trái dạ, thủy đậu, hay còn gọi là chicken pox, hay là cái bệnh dơi ăn thì cũng do cái con siêu vi chicken pox này gây ra. Thì những cái siêu vi nó có thể làm viêm, làm sưng cái bộ phận tiền đình ở trong tai. Hay là chúng ta có thể do một cái loại vi khuẩn, là một cái con bacteria, một con vi trùng, nó nhiễm trùng ở tai giữa, và vì nó nhiễm trùng ở tai giữa, nó nằm phía ngoài của cái tai trong, thành ra nó ảnh hưởng đến cái tai trong, nó cũng có thể làm viêm cái tiền đình đó. Và hiếm hơn thì ví dụ như một cái số người ta bị viêm màng óc, thì cái triệu chứng người ta cùng cái chuyện sưng viêm màng óc, thì người ta cũng bị cái mất thăng bằng, người ta bị chóng mặt, thì cái đó là do cái vấn đề viêm màng óc nó nằm ở kế cận. Bây giờ nói về triệu chứng thì người bệnh có thể bị chóng mặt, ói mửa, đi đứng không vững đột ngột, và cần phân biệt với cái cảm giác lâng lâng như say rượu, cảm giác mất thăng bằng hay là cảm giác sắp xỉu. Đó là vì có một số người ta bị cái áp huyết chúng ta nó xuống thấp chẳng hạn. Hay là có một số người đường ở trong máu họ quá thấp, thì đó là cái họ có cái cảm giác lâng lâng, thì nên phân biệt với cái cảm giác chóng mặt là vertigo mà chúng ta bàn ở đây. Và bệnh nhân cần thu thập, quan sát và ghi chú chi tiết về cái cơn chóng mặt của mình để nhờ bác sĩ của mình khám và phân tích. Nhất là loại bỏ những cái nguyên nhân quan trọng như là nghẹn mạch máu, bệnh não bộ, bệnh thiếu máu. Ví dụ có một số người ta không có phải vì cái viêm tiền đình mà bị chóng mặt, nhưng mà người ta bị nghẹn một cái mạch máu ở trong đầu, hay là cái bộ óc người ta có cái vấn đề gì, hay là người ta bị thiếu máu quá, máu nó không có đem oxy lên đủ trên cái óc, thành cái não bộ. Thành ra những cái người đó họ chóng mặt thì bác sĩ cần phải phân biệt với trường hợp đó. Bây giờ tiến trình tự nhiên của cái bệnh chóng mặt do cái viêm tiền đình thì đa số bệnh nhân chỉ bị triệu chứng nặng 1-2 ngày và sau đó triệu chứng giảm dần. Thì hiếm khi các triệu chứng cấp tính nó kéo dài vài ngày hay là vài tuần, và trong trường hợp chúng ta nói ở đây thì kéo dài lâu cỡ này. Tuy nhiên những cái triệu chứng nhẹ như là cảm giác mất thăng bằng còn nó vẫn còn sơ sót lại, dư âm nó vẫn còn, hay là cái người bệnh có thể họ đi đứng không vững và có thể họ kéo dài như vậy hàng tháng. Và bệnh nhân cải thiện thật nhanh, trong đa số trường hợp là có lẽ nhờ cái não bộ, cái thần kinh trung ương, là cái não bộ là giống như cái computer, nó điều khiển hết cái hệ thống con người chúng ta. Nó thích ứng với hoàn cảnh mới và nó tập điều chỉnh theo những cái tin tức bất bình thường do cái thần kinh tiền đình mắc bệnh gửi vào. Là có nghĩa là có thể là trong người bệnh họ phục hồi nhanh, không phải là vì cái tiền đình nó hết sưng hẳn, nhưng mà mặc dù nó gửi những cái tín hiệu hơi méo mó, cái bộ óc của chúng ta nó có khả năng nó điều chỉnh lại. Tuy nhiên cái bộ phận tiền đình có thể cần thời gian lâu hơn để hồi phục thật sự. Và trong một số trường hợp, những cái hư hại của cái hệ tiền đình, của cái vestibular system nó trở thành vĩnh viễn và không có đảo ngược. Có nghĩa là dù chúng ta cảm thấy về không có chóng mặt nữa, có thể là nhiều khi đã có những cái hư hại ở trong đó nó vĩnh viễn. Có nghĩa là cái cơ năng của nó đã trở thành bất bình thường. Thường thì bệnh nhân chỉ bị viêm thần kinh tiền đình một lần mà thôi. Và trong một cái nghiên cứu thì người ta theo dõi 103 bệnh nhân trong gần 10 năm. Và chỉ có 2 bệnh nhân là bị lần thứ nhì. Ở phía thường thường lần này thì người ta bị bên tay phải và lần sau người bị bên tay trái hoặc là ngược lại. Và chừng 15% trong những cái số hơn 100 bệnh nhân nghiên cứu này, họ mắc chứng bệnh chóng mặt từng cơn theo cái vị trí của cái đầu. Có nghĩa là nó tùy thuộc vào cái đầu nhúc nhích, cái đầu qua lại chút xíu là họ bị chóng mặt. Và một số ít người bị rối loạn gồm những cái cơn khủng hoảng vô cớ. Nghĩa là sau này họ có những cái cơn gọi là panic disorder, là họ bị khủng hoảng, họ sợ đột ngột sau đó. Nói về chữa trị thì một số bác sĩ dùng corticoid uống. Corticoid là những cái chất giảm viêm do cái tuyến thượng thận của chúng ta tiết ra. Ví dụ như là người ta uống prednisone trong 10 ngày và liều thuốc lúc đầu cũng khá cao, là chừng 60mg trong một ngày. Và sau đó cứ một ngày người ta giảm 5mg chẳng hạn. Đó là một trong những cái cách mà bác sĩ có thể dùng chữa cho bệnh nhân. Và những cái nghiên cứu mà chưa chứng minh dứt khoát là có lợi về lâu dài hay không, mặc dù là có những khảo cứu cho thấy rằng là cái tiền đình phục hồi nhanh ở những cái người dùng bệnh corticoid. Nhưng mà cũng xin nhắc ở đây, cái chất corticoid là một cái chất giảm viêm và nó giảm cái đề kháng của cái người bệnh. Ví dụ như những cái người người ta bị cái bệnh lao tiềm ẩn hay là những cái bệnh gì cơ thể họ yếu lên và làm cho những cái bệnh mãn tính, bệnh kinh niên như là bệnh lao nó nặng hơn. Điều thứ hai là những cái thuốc chữa triệu chứng ói mửa, mất nước. Là ví dụ như là cái người đó họ bị chóng mặt thì người ta cho dùng những cái chất kháng antihistamine như là Dramamine, viết là Dramamine, là cái tên thương mại và cái tên của chính của nó là Dimenhydrinate. Hoặc là người ta cho uống một cái chất phổ biến bán tự do ở Mỹ là Benadryl, tên thương chính thức của nó là Diphenhydramine, mua tự do. Và một cái chất khác chống ói, chống chóng mặt là Antivert, viết là Antivert. Và cái tên chính thức của nó là Meclizine, viết là Meclizine. Và một cái thuốc nữa cũng khá phổ biến ở Việt Nam hồi trước đây là Phenagang, và cái tên chính thức của nó là Prometazine. Prometazine. Đó là những cái thuốc chữa triệu chứng làm cho bớt chóng mặt, làm cho bớt ói mửa. Và vì cái ói mửa nó làm chúng ta mất nước. Và thứ nhì nữa là một số thuốc gọi là đối kháng cái hệ đối giao cảm. Hệ đối giao cảm là parasympathetic system, là cái đó nó thuận tiện cho cái việc bị ói, bị chóng mặt. Thì người ta dùng một cái chất đối ngược nghịch lại, là ví dụ như chất scopolamine, viết là scopolamine. Thường thường những cái người mà họ đi du lịch, họ lên tàu, họ say sóng xe là xe sóng tàu, thì họ dán một cái thuốc dán mà có cái chất scopolamine ở trên cái da đó, và cái tên thương mại nó tên là Transderm Scope. Transderm có nghĩa là xuyên qua da, Scope là viết tắt của chữ scopolamine. Và một số người thì họ được chữa bằng thuốc an thần, như ví dụ diazepam mà cái tên cũng phổ biến là Valium, hay là Ativan, viết là Ativan. Thường thường thì người ta chữa trong những cái cơn mà cấp tính đó, nếu mà phải cần nằm bệnh viện thì người ta dùng những cái chất này trong vòng 1-2 ngày đầu ở bệnh viện mà thôi, là vì những cái bệnh nhân này họ bị chóng mặt, họ ói và họ mất nước. Thì sau đó người ta tránh không có dùng thuốc nữa sau 1-2 ngày đầu, là vì chúng ta đã nói là cái bộ óc, cái não bộ của chúng ta nó thích ứng với lại những cái tín hiệu bất bình thường của cái tiền đình. Và những cái thuốc mà chúng ta tiếp tục để dùng để cho đỡ ói thì nó lại ức chế cái cơ năng của cái tiền đình và làm cho việc thần kinh trung ương nó khó thích ứng với lại cái hoàn cảnh mới, và nó thích ứng khó khăn hơn, và do đó cái hồi phục có thể kéo dài lâu hơn. Một số người họ cần vật lý trị liệu để phục hồi cơ năng tiền đình, là từ tiếng Anh gọi là vestibular rehabilitation, có thể giúp cho phục hồi nhanh hơn, hay là giúp cho những cái người mà cơ quan tiền đình bị tổn thương vĩnh viễn, nó giảm thiểu cái tình trạng của mình, họ tập cho họ sống với lại một cái sự tổn thương ở trong cái hệ tiền đình của họ. Và càng lớn tuổi trở đi, có nghĩa là trên 40 tuổi trở đi, thì lúc mà cái thể tích não bộ ở điểm cao nhất, đây là nói về cái vấn đề một số người, ví dụ như bệnh nhân ở đây đi làm cái CT, là làm cái chụp hình ảnh não bộ mà bằng kỹ thuật cắt lát đó, là CT, thì đa số những cái người mà bị chóng mặt, vertigo, họ không có cần tới cái test này. Nhưng mà trong trường hợp và bệnh nhân hỏi ở đây thì nói là làm cái CT thì thấy não bộ bị teo, thì chúng ta không có biết chi tiết là teo như thế nào và teo ở đâu và teo bao nhiêu. Nhưng mà nói chung thì trên 40 tuổi trở đi, lúc 40 tuổi là lúc là cái thể tích ở não bộ ở cái điểm cao nhất, thì não bộ con người sau đó càng lúc nó càng nhỏ lại. Và bình thường cái bộ óc người lớn nặng chừng 3 pound, 3 pound có nghĩa là chừng 1.3 hay là 1.4 kg. Thì cứ một thập niên là cứ qua 10 năm sống thêm nữa thì cái cân nặng, cái cân của cái não bộ nó sẽ nhẹ đi 5%. Và hệ thống mạch máu nuôi dưỡng não bộ cũng bị cũ đi và không có cung cấp máu và oxy đầy đủ như trước nữa. Và khả năng làm việc hay hiểu biết cũng giảm theo. Tuy nhiên theo những cái khảo cứu mới thì người ta nói về cái neuroplasticity, có nghĩa là cái khả năng của cái óc nó phục hồi được lại những cái cơ năng mà nó bị mất. Nghĩa là cho tới cách đây chừng 20 năm thì người ta nghĩ những cái gì mà hư hại ở trong óc do tuổi già hay là do tai nạn hay là do chấn thương thì nó không có phục hồi lại được, nó hư là hư luôn. Nhưng mà gần đây thì người ta thấy cái khả năng của chúng ta có một cái bộ óc của chúng ta có một cái khả năng phục hồi rất là kỳ diệu. Và nói là tuy là cái thể tích nó nhẹ bớt nhưng mà không có nghĩa là chúng ta sẽ bắt buộc phải xuống dốc với thời gian. Thành với thì điều trị đối với bệnh, nếu trường hợp chúng ta bàn ở đây thì cái triệu chứng não bộ teo trên CT scan thì có thể chỉ là cái hiện tượng tự nhiên ở người lớn tuổi và cũng có thể không có liên quan mà cũng có thể liên quan đến cái bệnh chóng mặt của người đó. Đó là như chúng ta đã nói là tùy theo teo nhiều hay ít ở vùng nào và ý kiến của bác sĩ quan tuyến mà đọc những cái hình đó như thế nào. Và cái ý kiến của bác sĩ, nếu mà có cái của bác sĩ chuyên về thần kinh săn sóc cho bệnh nhân sẽ cho ý kiến về vấn đề này, cho người ngoài thì không có thể có ý kiến chính xác về vấn đề này được. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.